Chuyên mục Tài chính thị trường.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tài chính thị trường tuần 3 tháng 11 của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Mở đầu chuyên mục hôm nay như thường lệ là phần điểm tin nhanh về thị trường tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, mở cửa phiên giao dịch sáng 18 tháng 11, giá vàng miếng SJC trong nước tại thị trường Thái Nguyên giao dịch bán ra chỉ còn 36,1 triệu đồng một lượng, mua vào 35,8 triệu đồng một lượng, giảm 400.000 đồng một lượng so với tuần trước. Tuy nhiên, cách đây 2 tuần, giá vàng có thời điểm tăng mạnh, vượt ngưỡng bán ra trên 37 triệu đồng một lượng. Nguyên nhân được cho khiến giá vàng trong nước giằng co mạnh là do kết quả của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ và biến động của tỷ giá đô la Mỹ, Việt Nam đồng là hai nhân tố chính tác động lên giá vàng thời gian này.
Mới đây, Công an thành phố Thái Nguyên phối hợp đội quản lý thị trường, phòng y tế thành phố và trạm chăn nuôi thú y thành phố Thái Nguyên tiến hành kiểm tra đột xuất quán cay Đức Huệ thuộc tổ 11 phường Tân Thịnh thành phố Thái Nguyên do Bùi Văn Đức sinh năm 1986 có hộ khẩu thường trú tại tổ 2A phường Hoàng Văn Thụ thành phố Thái Nguyên làm chủ. Qua kiểm tra phát hiện cửa hàng nhập 20 kg nội tạng lợn không có nguồn gốc xuất xứ, không lưu mẫu thực phẩm theo quy định. Giấy khám sức khỏe của chủ quán Bùi Văn Đức đã hết hạn từ ngày 7 tháng 8 năm 2016. Trước vi phạm trên, Công an thành phố đã chuyển đội quản lý thị trường thành phố xử phạt 12 triệu 500 nghìn đồng nộp kho bạc nhà nước.
Sau một tuần sốt giá khiến giá các loại rau tại các chợ trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tăng vọt, thì những đợt nóng kéo dài tuần này khiến giá rau hạ nhiệt với mức hạ từ 1.000 đến 5.000 đối với mỗi mớ hoặc 1 kg rau. Cụ thể, giá một số loại rau củ quả như đỗ trạch, cà chua, rau bí là 18.000 đồng kg, bắp cải, bầu 13.000 đồng kg, mướp ngọt 15.000 đồng kg, mồng tơi 2.000 đồng một mớ, cải canh 3.000 đồng một mớ, cải ngồng, cải ngọt 15.000 đồng một kg, súp lơ xanh Đà Lạt 14.000 đồng một cây.
Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, thị trường hoa và quà tặng trên địa bàn thành phố khá phong phú. Theo khảo sát, giá các loại hoa từ bông hoa đến bó hoa và lãng hoa năm nay tăng nhẹ. Giá bán các loại hoa như hồng, cúc, hướng dương, cát tường dao động từ 7.000 đồng đến 20.000 đồng một bông. Giá lãng hoa bó hoa từ 120.000 đến 300.000 đồng một lãng, tùy thuộc vào loại hoa và độ to nhỏ của lãng. Đối với thị trường quà tặng dịp 20 tháng 11 năm nay, vẫn chủ yếu là một số loại quà tặng như khăn, sữa tắm, mỹ phẩm. Những mặt hàng này cơ bản được giữ nguyên giá.
Với quyết tâm thực hiện chủ trương của Chính phủ, chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước về tham gia chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, bền vững, gắn kết tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đầu tháng 11 vừa qua, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Agribank đã công bố gói tín dụng ưu đãi tối thiểu 50.000 tỷ đồng phục vụ phát triển nông nghiệp sạch. Theo đó, các đối tượng khách hàng vay vốn là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, chủ trang trại tham gia các khâu trong chuỗi sản xuất sản phẩm nông nghiệp an toàn, quy mô lớn sẽ được Agribank thực hiện ưu đãi cho vay. Cụ thể, về lãi suất cho vay, tùy theo mức độ tham gia các khâu trong chuỗi cung ứng vật tư đầu vào, sản xuất, tiêu thụ, khách hàng được áp dụng mức lãi suất ưu đãi thấp hơn 0,5% đến 1,5% so với lãi suất cho vay thông thường của Agribank. Về tài sản bảo đảm, Agribank ưu tiên xem xét cấp tín dụng ngắn hạn không có tài sản bảo đảm đối với các khách hàng tốt, khách hàng truyền thống của Agribank. Về chính sách phí dịch vụ, Agribank thực hiện chính sách ưu đãi về phí. Khách hàng vay vốn theo chương trình này được miễn phí chuyển tiền trong hệ thống Agribank, giảm 50% theo mức phí đối với chuyển tiền ngoài hệ thống.
Thưa quý vị và các bạn, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, tỷ lệ số hộ làm nông nghiệp chiếm trên 30% tổng số hộ của toàn thành phố. Hướng tới mục tiêu phát triển nền nông nghiệp sạch, năm 2016, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã triển khai thực hiện đề án sản xuất nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Để thực hiện đề án này thì nguồn vốn đầu tư đóng vai trò rất quan trọng. Tới đây, Agribank Việt Nam sẽ triển khai gói tín dụng ưu đãi tối thiểu 50.000 tỷ đồng phục vụ phát triển nông nghiệp sạch. Bài viết Nguồn vốn 50.000 tỷ và nhu cầu của người dân của phóng viên Minh Tâm sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn.
Chị Dương Thị Nguyệt, chủ hộ nuôi gà thả vườn tại tổ 11A, phường Tân Lập, đang rất có nhu cầu về vốn để đầu tư xây dựng trang trại theo mô hình công nghiệp khép kín. Chị cho biết, trước đây gia đình đã xây dựng được một hệ thống nuôi gà công nghiệp hiện đại, sản phẩm đầu ra được thị trường tin dùng. Tuy nhiên, do sự cố chập điện, nên toàn bộ trang trại đã bị cháy rụi. Hiện gia đình đang nuôi trên 1.000 con gà lai trọi theo hình thức thả vườn để cung ứng cho thị trường Tết. Tuy nhiên, số lượng này vẫn là hạn chế do nhu cầu của khách hàng lớn. Bởi vậy, chị mong muốn được vay thêm nguồn vốn để đầu tư, phát triển trang trại và làm thêm một số dự định khác.
Hiện tại bây giờ là mình đang chưa có vốn ý, thì cũng mong là các cấp là giúp đỡ mình cho mình vay vốn để mình phát triển ý, mình làm thêm những cái dự định mà mình đang muốn làm ấy. Thì là người nông dân mà, cho nên là cũng muốn là làm được hết tất cả những cái gì mà mình dự định. Thì mình thấy là mình là người nông dân thì mình đã có đất rồi ý, thì là mình muốn là trồng cây ăn quả rồi là thả cá nó vừa mình chăn nuôi, thế thì cái mô hình đấy là cũng là rất là tốt đối với người nông dân.
Không chỉ riêng chị Nguyệt mà trên địa bàn thành phố hiện nay, nhu cầu về vốn để phát triển sản xuất nông nghiệp của bà con là rất lớn, đặc biệt là các hộ dân trồng chè nằm trong vùng chè đặc sản Tân Cương. Ông Nguyễn Hồng Khanh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phúc Trì cho biết, địa phương đang có 350 hectare chè kinh doanh thì chỉ có 1/3 diện tích được trồng theo mô hình an toàn sinh học. Muốn mở rộng mô hình, tạo thương hiệu cho sản phẩm địa phương và đầu ra ổn định, thì việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật là rất cần thiết. Đặc biệt khi địa phương cũng là đơn vị được thành phố quy hoạch để thực hiện đề án sản xuất nông nghiệp công nghệ cao.
Đối với những vùng chè đặc sản của Thái Nguyên thì được cần sự quan tâm của các cấp các ngành, tiếp tục quan tâm, đầu tư hỗ trợ về cái khoa học công nghệ để làm sao mà những cái sản phẩm đầu ra của cây chè nó có một cái thương hiệu. Thứ hai nữa là cần sự vào cuộc của nhà nước, nhà khoa học, của doanh nghiệp, người nông dân để phối hợp làm sao tìm được cái nguồn đầu ra cho sản phẩm và đa dạng hóa cái sản phẩm của cây chè. Đối với vấn đề chuẩn chất lượng của sản phẩm ấy, thì địa phương cũng đang triển khai những mô hình sản xuất chè an toàn, có cái quy trình đảm bảo đầu ra sản phẩm đầu ra chất lượng sản phẩm theo cái tiêu chuẩn VietGAP. Thế nhưng mà thực ra thì cái mức độ nhân rộng cái mô hình thì nó còn có nhiều hạn chế. Cái VietGAP thì cũng đòi hỏi là người dân cũng phải đầu tư về thời gian, rất mong được sự quan tâm hơn của các cấp.
Muốn làm được những điều trên thì phải có vốn. Trao đổi với ông Dương Tiến Ban, giám đốc Agribank chi nhánh sông Cầu được biết, đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, chi nhánh sông Cầu đang phụ trách khu vực địa bàn phía Tây của thành phố Thái Nguyên. Tại đây, chủ yếu các hộ trồng chè. Sau khi gói tín dụng 50.000 tỷ đồng phục vụ phát triển nông nghiệp sạch được triển khai, Agribank sông Cầu đã có kế hoạch giới thiệu tới toàn bộ khách hàng của đơn vị về gói tín dụng này. Theo đó, trong thời gian sớm nhất, đại diện ngân hàng sẽ làm việc với chính quyền sở tại để khảo sát nhu cầu vốn và điều kiện vay để phát triển nông nghiệp sạch theo đúng mục đích của gói tín dụng. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Tài chính thị trường. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này tuần sau.